Hạt đổ sót. Mùa thu đến, bà đem các hạt đổ đen gieo trên luống đất sau nhà. Có một hạt đổ bị mắc vào mạng nhện, nằm sót lại trong đáy lọ, nên gọi là đổ sót. Đổ sót kêu lên: "Còn cháu nữa, cháu không ra được." Nhưng bà không hiểu tiếng nói của đổ, nên không biết được trong lọ còn có một hạt đổ sót lại. Sống trong lọ, vừa tối, vừa vắng vẻ, đổ sót rất buồn. Một hôm, các chú kiến bò vào lọ. Đổ sót mừng quá, đổ sót chưa kịp chào, thì các chú kiến đã lao sao hỏi: "Có cô đổ sót ở đấy không? Các bạn cô ngoài kia nhờ chúng tôi mang cô ra vườn cùng các cô ấy đấy." "Các chú kiến đấy ư? Tôi đây, tôi là đổ sót đây. Thật may mắn quá, cảm ơn các chú." Các chú kiến xúm vào khiêng đổ sót lên lưng. Các chú khiêng đổ sót đến đầu nhà, trời bỗng đổ mưa. Các chú kiến đặt đổ sót vào kẽ gạch rồi dặn: "Trời mưa, chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở lại đây. Khi nào tạnh, chúng tôi lại mang cô ra với các bạn của cô." Đổ sót chia tay với các chú kiến, trời mưa mỗi lúc một to, những lớp đất theo mưa phủ lên mình đổ sót. Mấy ngày sau, cô đổ sót thấy mình xôn xao, như đang lớn dậy. Vỏ cô bắt đầu tách ra, vươn lên một cái mầm xanh non, đội trên đầu chiếc mũ đến là xinh xắn. Khi các chú kiến trở lại, các chú sừng sốt reo lên: "À, thế là cô đã mọc mầm rồi. Cô đã có rễ rồi. Chúng tôi không cần khiêng cô đi nữa. Thôi chào cô đổ sót, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến chơi." Mấy ngày sau, một cô bé đi qua nhìn thấy cây đổ, cô reo lên: "À, cây đổ." Bây giờ đổ sót đã mọc thành cây, cô bé đem cây đổ sót ra trồng ở luống đổ sau nhà. Cô đổ đen thấy đổ sót ra đều vui mừng, tíu tít hỏi han. Bây giờ đổ sót đã được sống cùng các bạn, được cùng tắm nắng, uống nước mưa. Cô mỗi ngày một lớn nhanh, tuy có lớn muộn hơn các bạn chút xíu. Các bạn của cô đều đã ra hoa, kết quả, riêng cô mới bắt đầu nhú lên những nụ hoa nhỏ xíu xinh xắn. Lời của cô: "Bạn đổ sót bị bỏ quên trong lọ thật cô đơn, buồn tủi. May mà có các chú kiến tốt bụng đã đem cô ra gặp các bạn của mình đấy." Cuối cùng, đổ sót đã mọc thành một cây đổ và còn ra những bông hoa thật xinh đẹp nữa đấy. Họ nhà ít xin một ông vua. Họ nhà ít cãi cọ nhau và chẳng có ai để phân xử. Chúng bèn cầu xin Thượng Đế ban cho một ông vua. Bỗng, cành cây khô bên hồ gãy và rơi xuống nước. Chúng thốt lên, chạy toáng loạn: "Vua của chúng ta đây rồi." Cành cây cắm xuống bùn cứ nằm nguyên như thế. Họ nhà ít dạn dĩ ra, bắt đầu bơi đến và nhảy lên bám vào. Cành cây vẫn nằm im. Họ nhà ít thấy ông vua này hiền lành, không xét xử, nên chúng lại nài xin vua khác. Một con diệc bay qua và đậu xuống hồ. Họ nhà ít mừng rỡ nhao nhao lên: "Đây mới là ông vua thực sự, một ông vua sống. Ông vua này sẽ xét xử đâu ra đấy cho mà xem." Chỉ đến khi diệc bắt đầu săn bắt hết chú ít nọ đến chú ít kia chén thịt, bấy giờ họ nhà ít mới tiếc ông vua hiền lành trước đây. Lời của cô: "Những chú ít quả là đáng thương, khi ngộ nhận diệc, kẻ thù của ít làm vua, để rồi cuối cùng lại bị chính vua ăn thịt." Hoa bìm bìm. Ngày xưa, các loài hoa chưa màu sắc như bây giờ. Một hôm, có một cô tiên từ trên trời bay xuống. Áo của cô có dải lụa bay phấp phới, xanh, đỏ, tím, vàng, rất là đẹp. Bên bờ dậu, Bìm Bìm cố vươn mình để ngắm cô tiên xinh đẹp rực rỡ. Bỗng, cô tiên xà xuống bên Bìm Bìm và hỏi: "Bìm Bìm ơi, có thích màu áo của tôi không?" Bìm Bìm trả lời: "Em thích lắm, nhất là màu tím." Cô tiên nói: Thế thì cô sẽ cho em mấy viên ngọc quý, có thể hóa phép ra các màu mà em thích. Nói xong, cô tiên đưa cho Bìm Bìm 4 viên ngọc lấp lánh rồi bay đi mất. Bìm Bìm cảm ơn cô tiên, rồi vươn mình lên cao hơn nữa. Thấy trên vàng có chùm nụ mướp, Bìm Bìm nghĩ thầm, ta sẽ cho nụ mướp 1 viên ngọc mới được. Và Bìm Bìm tung viên ngọc vàng vào chùm nụ mướp. Tức khắc, nụ mướp nở ra một đám hoa vàng sáng rực cả góc vườn. Ong và bướm rủ nhau đến xem tới tấp. Bìm Bìm lại tụt xuống phía dưới, thấy mấy bạn cây màu gà sắp nở hoa. À, phải cho các bạn này viên ngọc màu đỏ mới được. Và Bìm Bìm tung viên ngọc màu đỏ vào đám nụ hoa màu gà. Tức khắc, đám nụ hoa nở ra một đám hoa màu đỏ, đẹp như màu cờ. Mấy chú gà trống trông thấy cứ tưởng là màu của mình. Bìm Bìm nhìn lên trời, thấy toàn màu trắng. Bìm Bìm nghĩ thầm, phải tung viên ngọc màu xanh lên trời mới được. Rồi Bìm Bìm tung viên ngọc màu xanh lên trời. Tức khắc, mây trắng biến đâu mất. Trời trong xanh, soi bóng xuống mặt hồ nước cũng trong xanh. Bìm Bìm bỗng nhớ tới viên ngọc màu tím mà Bìm Bìm rất thích. Bìm Bìm tung viên ngọc tím lên đầu mình. Tức khắc, Bìm Bìm nở hoa màu tím dịu như áo cô tiên. Cô tiên mà trông thấy chắc cũng phải khen. Bìm Bìm tím đẹp quá. Lời của cô, hoa Bìm Bìm không những biết làm đẹp cho mình, mà còn giúp các loài hoa khác cùng đẹp hơn lên đấy. Bé có nhớ bạn Bìm Bìm đã giúp những ai không? Hoa sâm bụt. Cô hoa huệ trắng muốt, thơm ngào ngạt, cao dõng lên, mảnh dẻ, kiêu kỳ. Cô hồng nhung đỏm dáng một cách kín đáo. Áo của cô đỏ thắm, óng ánh những giọt sương. Tuy ở cùng với nhiều chị em nhà hoa, nhưng ít khi cô hồng nhung trò chuyện với ai. Các cô thực dược sặc sỡ, áo các cô nhiều màu. Miệng các cô lúc nào cũng cười nói toe toét. Trong vườn, muôn loài hoa đua nở, nhưng ít ai nhắc đến hoa râm bụt. Râm bụt quanh năm đứng ở bờ ao, các cô biết mình là con nhà nghèo, nên chỉ quay quần với nhau, không dám chơi với các chị em nhà hoa khác. Nhụy của các cô dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu. Thỉnh thoảng, các cô lại đung đưa màu đỏ của mình, đùa với mấy chú ếch nhái tham ăn. Mấy chú ếch nhái khờ khạo, nhảy tót lên, đớp vào một cánh hoa đỏ rực, rồi lại rơi tõm xuống nước. Các chú nhai, rồi lại nhả ra, cằn nhằn, nhạt, nhạt, nhạt. Tiếng ấy lan ra mãi vang lên khắp mặt hồ. Tuy vậy, hôm sau, vẫn có những chú ếch nhái khác lại mắc mưu trò đùa của các cô hoa râm bụt. Cẩm chướng xì xào với nhau từ xa. Xem kìa, bọn chúng không dám đứng cùng với chúng mình, phải ra bờ ao hàng dậu. Đã gọi là hoa mà lại chẳng thơm, không ai thèm cắm lên bình, không ai thèm chăm bón, chả ai thèm hái tặng nhau. Hoa gì mà chẳng hoa nào thèm chơi với, phải chơi cùng với ếch nhái. Một hôm, bọn hoa cẩm chướng mách với chị chủ vườn. Chị ơi, chị xem, bọn hoa râm bụt vô tích sự thế, chị để chúng làm gì cho phí đất. Bọn chúng em còn nở cho chị cắm vào bình, cho vườn chị đẹp. Bọn chúng em tặng chị hương thơm. Các cô hoa huệ nói theo. Chị chủ vườn nghe, ngẫm nghĩ, thấy các cô hoa nói cũng có lý. Các loài hoa mỗi người một vẻ, loài thì cho vẻ đẹp, loài thì cho mùi thơm. Còn hoa râm bụt chẳng được tích sự gì, mà lại cứ nở lan tràn trên khắp các ao, bờ dậu. Rồi chị chủ nhà lấy dao đẵng tất cả các rặng dâm bụt đi. Các cành to phơi làm củi, lá ủ làm phân. Từ đó, bờ ao xung quanh vắng mặt màu râm bụt. Các cô bướm màu thưa qua lại. Các chú ếch nhái không còn ai đùa với mình, bớt nhảy tõm xuống ao. Các chú nhớ hoài những rặng hoa râm bụt đó. Chỉ có mụ gió là tự do hoành hành, không ai cản bước đi của mụ nữa. Một hôm, trời bão, Hàng trăm mụ gió rủ nhau ào ạt xô vào vườn hoa. Bấy giờ, các mụ không còn trêu tức nữa, mà là cáu giận thực sự. Cô Hồng Nhung bị rách tả tơi cả áo đẹp. Cô Hoa Huệ Kiêu Kỳ bị sái cả cổ. Nhiều cô Cẩm Chướng còn bị dập cả mồm miệng. Các cô chỉ còn biết rên la. Khi đó, các loài hoa trong vườn mới nhớ đến rặng râm bụt. Phải chăng rặng râm bụt còn, thì các cô đâu đến nỗi sơ sát như thế này. Các cô khóc lóc. Cô nọ đổ cho cô kia là đã xúi chị chủ vườn chặt mấy rặng râm bụt. Những gốc râm bụt còn lại quanh vườn, nghe các cô hoa khóc lóc, cãi nhau. Chúng vừa buồn cười, lại vừa thương hại. Ít ngày sau, các gốc râm bụt đâm chồi lên xanh tốt, dần dần thành rặng cây dây, trổ muôn vàng búp non tươi. Rồi một sớm mai, chúng nở tung ra những màu hoa rực rỡ. Lời của cô: mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp và lợi ích riêng. Hãy biết yêu hoa, quý hoa và nâng niu chúng nhé các bạn nhỏ. Mỗi khi đi về quê thăm ông bà là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những rặng râm bụt tươi tốt và rực rỡ đấy. Hoa tặng cô. Hình như bé Bin đang có chuyện buồn. Nó nhịu nhạo nhai cơm và đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Chốc chốc, lại thở dài. Ăn hết một bát, Bin buông đũa đứng dậy. Mẹ ngạc nhiên lắm. Hôm nay có món trứng mà Bin rất thích ăn. Nếu là mọi ngày, nó nít đến no bụng rồi. Mẹ lo lắng hỏi. Sao ăn ít vậy bé Bin? Dạ, con ăn no rồi mẹ ạ. À. Bin lững thững đi ra sau vườn. Buổi trưa, gió mát rười rượi. Nó bắt ghế ngồi dưới gốc cây vú sữa, ngắm các liếp rau đang xanh mơn mởn. Cải ngọt, cải đắng, tần ô, xà lách, chèn chút nhau vươn lên tươi tốt. Thích mắt thật, nhưng bé Bin không thấy vui. Nó chép miệng nghĩ thầm. Ước chi, đó là những luống hoa thì hay biết mấy. Ngày mai đã là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, mà chưa có gì tặng cô Lan cả. Cô là chủ nhiệm lớp 3A của Bin, rất hiền và tốt bụng, nên cả lớp đều yêu cô. Mấy hôm nay, đi học nghe các bạn bàn bạc việc mua quà, mua hoa tặng cô mà Bin sốt ruột quá. Biết nhà nó nghèo nên cô đã động viên nó đi học phụ đạo mà chẳng bao giờ thu học phí cả. Bin rất muốn tặng cô một thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn. Nhưng gia đình nó vất vả với những liếp rau cả ngày mà cái ăn còn thiếu trước hụt sau. Nó đâu dám mở miệng xin tiền. Với lại, những ngày này, cái gì cũng đắt kinh khủng. Ước gì nhà nó trồng hoa thì hay biết mấy. Bé Bin, con làm gì ở ngoài này mà không ngủ trưa vậy? Bin giật mình quay lại. Mẹ đã đứng đằng sau từ lúc nào, đang cau mặt nhìn nó. Con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Dạ, đâu có đâu mẹ. Con trở thành đứa trẻ biết nói dối từ bao giờ vậy bé Bin? Không nói là mẹ giận nghe. Bin bối rối cụp mắt xuống. Nó thật sự không muốn mẹ bận tâm chuyện này. Nhưng Bin cũng không muốn mẹ giận. Và cũng không muốn là một đứa trẻ nói dối. Nên nó đành kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Mẹ rất nghiêm túc lắng nghe. Sau đó, xoa đầu Bin và cười nhẹ nhàng. Thế mà không nói cho mẹ biết sớm. Sáng mai, chắc chắn bé Bin sẽ có hoa tặng cô. Mẹ mượn tiền ai hả mẹ? Thôi không cần đâu mẹ. Ai nói mẹ mượn? Mẹ bật cười. Nó ngơ ngác. Vậy mẹ lấy hoa ở đâu nhỉ? Sáng hôm sau, bé Bin tung tăng đến lớp. Trên tay xách một chiếc làng mây rất xinh xắn. Mẹ cũng kỳ cục ghê. Hoa gì mà để trong làng mây, có nắp đậy. Lại còn dặn Bin không được mở ra nữa chứ. Nhưng mẹ đảm bảo với Bin rằng cô sẽ rất thích món quà đó. Và nó tin mẹ. Hôm nay, không khí trong lớp thật vui. Mặc dù cô Lan đã dặn dò đừng mua gì cho cô hết, nhưng các bạn, ai cũng mua hoa và quà gì đó đến lớp. vì tất cả đều rất yêu cô. Những bó hoa hồng, hoa cúc xinh đẹp và những hộp quà thắt nơ màu xanh, màu đỏ đủ màu. Bé Bin chợt nhìn xuống chiếc làng của mình mà lo lắng. Không biết mẹ để hoa gì ở trong đó. Bin tò mò quá, nhưng đã hứa với mẹ là không được mở, nên giả vờ là không để ý đến làng hoa nữa. Cô Lan bước vào lớp, cả lớp ríu rít lên chúc mừng và tặng cô những thứ mình mang tới. Cô vui lắm, mắt sáng lấp lánh. Bé Bin cũng từ từ tiến lên đưa cho cô chiếc làn mây. Nó thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Dạ, con chúc mừng cô nhân ngày 8 tháng 3. Ủa, gì mà trông bí mật vậy bé Bin? Dạ, con cũng không biết nữa. Mẹ dặn không được mở ra. Mẹ bảo chỉ mình cô được coi thôi ạ. Cô Lan ngạc nhiên, liền mở nắp làn ra coi. Cả lớp ồ lên khi thấy đó là những bông bí màu vàng tươi nằm chen chúc nhau. Có lẽ mẹ đã hái sau vườn hồi sớm. Bắt đầu có những tiếng cười, rồi lan ra thật nhanh. Lớp ồn ào bàn tán. Trời ơi, tặng hoa gì mà ngộ vậy nè, giờ mới thấy đó nha. Lạ ghê. Bé Bin đỏ bừng mặt vì mắc cỡ, đứng im lặng như pho tượng, chỉ muốn òa khóc ngay lập tức. Mẹ kỳ cục quá, không có tiền thì thôi, ai đời lại tặng cô bông bí. Bỗng cô Lan bảo cả lớp im lặng. Cô đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi nhẹ nhàng nói. Sao các con lại cười? Trước tiên, cô cảm ơn cả lớp vì đã chúc mừng cô hôm nay. Đặc biệt, cô cảm ơn bạn Bin và mẹ bạn ấy đã tặng cô món quà dễ thương này. Cô thật sự rất thích. Loài hoa nào cũng đẹp và có giá trị riêng của nó. Bông bí cũng vậy. Ngoài vẻ đẹp giản dị, thì bông bí còn là món ăn rất ngon. Thế lớp mình, bạn nào thích ăn cơm nóng với bông bí xào thịt bò hoặc bông bí luộc chấm xì dầu không? Dạ có, con thích nè cô. Vậy các con phải biết ơn những người đã trồng ra nó như mẹ bạn Bin nha. Nhưng các con biết cô thích hoa nào nhất không? Đó là hoa điểm 10 của các con. Các con cứ chăm ngoan, học giỏi là cô vui lắm rồi. Nhìn nụ cười dịu dàng của cô Lan, cả lớp yêu cô hơn bao giờ hết. Cả lớp thấy cô như là người mẹ thứ hai của mình. Mà nhắc đến mẹ, Bin mới nhớ hôm nay là quốc tế phụ nữ, mà hồi sáng chưa chúc mừng mẹ gì cả. Tệ thật, mẹ cũng là phụ nữ cơ mà. Lời của cô. Nhưng các con biết cô thích hoa nào nhất không? Đó là hoa điểm 10 của các con. Các con cứ chăm ngoan, học giỏi là cô vui lắm rồi. Hồ nước và mây. Vào một ngày cuối xuân, những tia nắng đua nhau nhảy nhót trên mặt hồ. Mặt hồ lung linh, rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Bỗng nhiên, trời nổi gió. Chị Mây sà thấp xuống mặt hồ. Hồ nước cuộn sóng nói với chị Mây. Khi có ánh nắng, tôi lóng lánh đẹp hẳn lên. Thế mà chị lại che nắng của tôi. Chị Mây tung tà áo đen kịch và nói. Cô bé ơi, nếu không có tôi, thì làm sao có cô bé? Tôi cần gì chị? Hồ nước lớn tiếng nói. Chị Mây tức giận, bỏ mặc hồ nước và bay lên tận trời xanh. Những ngày hè trời nắng chang chang, hồ nước bị nung nóng, bốc hơi dần lên, nên ngày càng bé lại. Chị Mây vẫn giận hồ nước nên ở tít trên cao. Hồ nước bị cạn kiệt dần, nó cầu cứu. Chị Mây ơi, không có chị tưới nước xuống hồ chết mất. Bầy cá tôm trong hồ cũng than vãn. Chúng tôi chết mất vì thiếu nước. Nghe tiếng gọi của hồ nước và tiếng than vãn của bầy cá tôm, chị Mây bay về tưới nước xuống hồ cả một ngày đêm. Hồ nước lớn dần lên, mặt hồ lao xao sóng. Cảm ơn chị Mây, cảm ơn chị Mây. Hồ nước im lặng suốt cả mùa thu và mùa đông. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ cho bầu trời xanh ngát cao vời vợi soi mình. Tà áo đen của chị Mây nhỏ dần. Mùa xuân sang, tà áo của chị Mây chỉ còn bằng dải lụa. Chị vội xà tấm thân mỏng tang, bé nhỏ xuống hồ nước mà nói. Không có cô bé, tôi cũng teo tóc dần không sống nổi đâu. Hồ nước lao xao sóng, ông mặt trời túc bụng rọi những tia nắng ấm đầu hè xuống mặt hồ. Hồ nước bốc hơi, trên trời cao, chị mây lớn dần lên. Lời của cô. Từ đó, hồ nước và mây không bao giờ tranh cãi kể công với nhau nữa. Cả hai đều thấm thía bài học. Ở đời, không ai sống được một mình. Hưu con biết nhận lỗi. Một chú hưu con có bộ lông ống mượt, lại điểm những đốm trắng như sao. Chú đang tha thẩn trên đồi tìm lá non. Bỗng, nó gặp một chú bò có bộ lông vàng ống. Hưu con nhìn bò và chào. Chào chị hưu. Bò đáp. Tôi không phải là hưu, tôi là bò. Hưu con cãi. Chị có lông màu vàng, có đuôi, bốn chân và sừng trên đầu, thì chị phải là hưu chứ. Bò nói. Mẹ tôi là bò, chúng tôi cho con người sữa ngọt và kêu bò, bò. Thế thì tôi là con bò. Hưu con vẫn bướng bỉnh. Thì chị là một con heo sữa chứ sao? Tôi cũng có thể kêu được như chị. Rồi nó há miệng hết sức mà vẫn không phát ra được tiếng bò. Bò vẫn nhẹ nhàng. Tôi không phải là hưu. Hãy hỏi anh bạn dê mà xem, anh ấy biết tôi là ai. Dê con mắt nhìn bò và ấp úng. Chị có đuôi, có bốn chân và cặp sừng giống tôi. Thế thì chị là dê rồi. Hưu hét lên. Chị ấy là hưu, anh bạn cũng là hưu, cả ba chúng ta đều là hưu. Bò và dê không chịu thu hưu. Chúng cãi nhau inh ỏi. Một chú ngựa đang gặm cỏ gần đấy, nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ, liền phi đến xem chuyện gì xảy ra. Ngựa nhìn những người bạn bốn chân, có cặp sừng trên đầu đang tranh cãi không ai chịu ai. Cả ba đều nhờ ngựa phân xử xem ai đúng, ai sai. Ngựa rung bờm rồi rủ cả ba đi ra suối uống nước cho đỡ khát. Dòng suối trong xanh mát rượi. Hưu, bò, dê thì nhau uống nước cho đỡ khát. Ngựa tha thẩn gặm cỏ bên bờ suối. Chợt, hưu nhìn thấy bóng mình trong dòng nước trong xanh và mỉm cười. Chà, hai bạn kia trông có giống mình đâu nhỉ? Họ có sừng và bốn chân. Họ không phải là hưu. Dê cũng soi mình xuống dòng suối và reo to. Hai bạn không hoàn toàn giống tôi đâu. Các bạn không phải là dê. Nghe tiếng reo của dê, bò liền ôn tồn. Tôi không phải là hưu hay dê. Tôi là một con bò cái. Các bạn đều lầm lẫn. Hưu con ngượng nghịu. Xin lỗi các bạn nhé. Tôi đã lầm lẫn. Lời của cô. Bạn hưu con cố chấp. Cứ bảo bạn bò là hưu. May mà có anh ngựa đến. Cả bọn đi uống nước và soi gương ở dòng suối. Thì hưu mới biết mình nhầm đấy các bé ạ. Ỉn con lấm lem. Ỉn con rất thích chui vào các xó xỉn. Rồi nghịch ngợm, lăn lộn trên mặt đất. Các bạn chú đều phải kêu lên. Ỉn ơi, cậu lấm lem quá. Phải về tắm thôi. Nhưng Ỉn ta cứ tảng lờ như không nghe thấy. Ỉn đến nhà thỏ rủ bạn đi chơi bập bênh, nhưng thỏ vốn sạch sẽ, vội xua tay. Người cậu đầy đất bẩn thế kia, lấm sang váy của tớ thì sao? Cậu tắm sạch sẽ thì tớ mới chơi cùng với cậu. Gặp ngỗng, Ỉn lại gạ cùng chơi té nước. Ngỗng ngoay ngoẩy. Ồ không, cậu vừa lem luốc lại vừa hôi, tớ chẳng thích chơi với ai bẩn như thế đâu. Ỉn con tức lắm. Chạy vội về nhà soi gương. Cậu thốt lên. Ừ, đúng là mình trông lem luốc quá. Thảo nào, chẳng ai chịu chơi với mình. Ỉn con chạy đến vòi nước tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ. Rồi sau đó, các bạn đã kéo đến cùng Ỉn chơi đùa thật vui. Lời của cô. Bạn Ỉn con tính nghịch bẩn và không chịu tắm rửa, nên không ai chịu chơi với cậu. Cuối cùng, cậu ấy phải đến tắm rửa ở vòi nước thì mọi người mới chơi đấy các bé ạ. Khỉ mũi dài. Khỉ mũi dài là một loài khỉ quý hiếm, sống trong rừng rậm, chủ yếu ở vùng Đông Nam châu Á. Khỉ mũi dài rất thích đu mình trên những cành cây cao. Nhờ cái đuôi dài có tác dụng như tay lái, khỉ mũi dài có thể di chuyển rất nhanh từ cành này sang cành kia. Chúng bơi giỏi, lặn giỏi và có thể vượt qua cả những con suối lớn. Khỉ mũi dài ăn lá cây là chủ yếu, nhưng chúng cũng không chê các loại thân cây, hoa quả, củ. Hiện nay, khỉ mũi dài không còn nhiều trong thiên nhiên. Những con vật đáng yêu này đang rất cần sự bảo vệ và giúp đỡ của mỗi chúng ta. Đấy các bạn nhỏ ạ. Lời của cô. Các bé được bố mẹ cho đi vườn bách thú chơi, chắc chắn sẽ nhìn thấy các chú khỉ tinh nghịch và vô cùng đáng yêu này đấy. Khỉ vất trăng. Một buổi tối mùa thu đẹp trời, trăng vừa tròn lại vừa sáng. Khỉ mẹ dẫn đàn khỉ con ra chơi cạnh giếng nước. Mấy chú khỉ con hiếu động, cười đùa, hò hét, làm náo động cả không gian yên tĩnh. Rồi khỉ em chợt hét to. Nhìn kìa, ông trăng bị rơi xuống giếng rồi, mau lại vớt ông trăng đi. Cả nhà khỉ tranh cãi mãi mới nghĩ ra một cách. Chúng ôm lấy nhau, con nọ nối con kia. Chú khỉ con ở dưới cùng có thể vươn tay ra vớt trăng trong giếng. Nhưng sao lạ thế, mặt trăng lúc thì vỡ tan ra, lúc thì tụ lại thành hình tròn. Khỉ con vớt mãi mà không làm được. Chú kêu lên. Mẹ ơi, cho chúng con nghỉ một lúc thôi, con mỏi tay quá rồi. Khỉ mẹ cũng thấy mỏi, bèn ngẩng đầu, vươn vai, thì trông thấy ông trăng vẫn sáng rõ trên bầu trời. Các con nhìn kìa, ông trăng vẫn còn nguyên, chứ có rơi xuống giếng đâu. Mẹ con ta nhầm to rồi. Đời của cô. Những chú khỉ con thật là nghịch ngợm và đáng yêu phải không bé? Nhưng các chú khỉ đâu có biết rằng ông trăng trên trời chỉ có một, sẽ chẳng có ai lấy vớt được ông trăng đâu. Kiến con đi xe ô tô. Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngoại. Trên xe đã có dê con, chó con, khỉ con, lợn con ngồi. Trong số đó, có bạn vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng. Bim bim. Xe chạy rồi, tất cả cùng cất tiếng hát, rộn ràng biết bao. Bim bim. Xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đến rừng xanh để thăm cháu. Ngồi vào đâu bây giờ? Chỗ ngồi đã chật kín. Dê con nhanh nhẩu bảo. Bác gấu ơi, đến ngồi chỗ của cháu đi bác. Chó con bảo. Bác gấu ơi, đến ngồi chỗ của cháu đi bác. Mọi người cùng bảo. Bác gấu ơi, đến ngồi chỗ của cháu đi bác. Bác gấu nói. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhỏ tốt bụng. Bác ngồi chỗ của các cháu. Các cháu lại phải đứng. Lúc đó, Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng. Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu. Bác gấu hỏi lại, thế cháu ngồi vào đâu? Kiến con lấp lấy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con. Ồ, kiến con đi đâu rồi nhỉ? Bác gấu ơi, cháu ở đây. Bên tai bác gấu vang lên tiếng của kiến. Ồ, té ra kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó. Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương. Hay quá, khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngã đầu lắng nghe. Lời của cô. Tất cả các bạn nhỏ trong câu chuyện đều rất đáng yêu và đáng khen ngợi khi biết nhường ghế cho bác gấu ngồi đấy. Nhưng bạn kiến con là đáng khen nhất vì bạn vừa thông minh, lại hóm hỉnh khi nhường ghế và leo lên vai bác gấu ngồi đấy. Các bé có biết tại sao kiến con lại leo lên được vai bác gấu ngồi không nhỉ? Lời ru của trăng. Các bạn nhỏ của trăng ơi, trong một ngày các bạn làm bao nhiêu việc? Nào là đi học mẫu giáo, khi về nhà sau khi quét nhà giúp bà, nhặt rau giúp mẹ. Trăng thì không nhiều việc như các bạn. Trăng chưa bao giờ phải rửa mặt đánh răng, vì trăng chẳng ăn gì và không hề nghịch bẩn. Trăng chỉ có một việc là chiếu sáng cho các bạn thôi. Tuy vậy, các bạn đừng tưởng trăng nhàn rỗi lắm nhé. Vì thực sự, đâu phải trăng chỉ chiếu sáng. Trong lúc chiếu sáng, trăng cũng còn biết bao nhiêu việc phải làm. Này nhé, đêm khuya khi các bạn ngủ rồi, trăng len qua các sông cửa sổ, trăng đem về cho các bạn biết bao điều thích thú khi các bạn nằm mơ. Nói thật đấy, chẳng tin các bạn thử nhắm mắt lại xem. Các bạn thấy chưa? Những khu vườn trải ra vô tận dưới ánh trăng, con sông hát lên niềm vui của mình, những sợi rong xanh biếc chập chờn, những con dơi không muốn ngủ, cứ bay lượn lấp lánh suốt đêm. Này các bạn, có nhiều bạn cũng giống như những con cá, ham chơi quá, không muốn ngủ. Thật ra khi ngủ, có phải thời gian mất đi đâu. Ngủ, đó là đi tới một cuộc sống thần tiên khác. Trong lúc ngủ, người ta mơ thấy những điều khi thức không thấy được. Chẳng hạn, bạn có thể thấy mình lái con tàu vũ trụ bay vút lên không trung, mặc dù chưa bao giờ bạn lái một chiếc máy bay nào cả. Bạn có thể gặp bố bạn mãi tận ở một mặt trận xa xôi. Bố bạn khoác vải dù, áo ướt hơi sương, lá ngụy trang trên mũ xào xạc ánh trăng. Những bạn mồ côi còn có thể gặp được cả cha mẹ mình. Nếu như không có giấc ngủ, các bạn sẽ thiệt thòi biết nhường nào. Hãy ngủ đi. Hãy ngủ đi các bạn. Lời của cô. Bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi. Bé có thấy bài hát này quen không nào? 9 giờ tối rồi, bé hãy lên giường và ngủ thôi. Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp nhé bé.
Lẫn con sạch lắm rồi. Trong rừng rậm rạp, có nhiều con vật sống. Có gấu con, thỏ con, chuột túi con, khỉ con và có cả dê con. Một buổi sáng, trời trong xanh, các con vật đã tụ tập dưới gốc cây từ rất sớm để chơi. Chúng chạy, chúng nhảy, vui thích quá. Lợn con vừa lười, vừa bẩn, không thích đi tắm, suốt ngày chỉ nhắm mắt và nằm. Hôm đó, lợn ta tỉnh giấc trong tiếng cười đùa huyên náo của các con vật khác. Hé mắt nhìn qua cửa sổ, lợn con thấy bạn bè đang chơi đùa thỏa thích. Lợn ta vội vàng chạy đến dưới gốc cây. Ai dè, các con vật thấy lợn con, vội vàng bịt mũi, chạy tản ra chỗ khác. Chúng vừa chạy, vừa la toáng lên. Hôi quá! Chỉ trong nháy mắt, tất cả các con vật biến mất tâm mất tích. Lợn con ngạc nhiên quá. Sao vậy? Một con chim tốt bụng, sà qua, bảo cho lợn con biết. Lợn con ơi, cậu bẩn quá, đi tắm đi nhanh lên. Lợn con vội chạy về nhà tắm gội. Bây giờ lợn con sạch sẽ lắm rồi, các bạn lại đồng ý chơi với nó rồi đấy. Lời của cô. Lợn con chỉ vì không thích đi tắm, nên thân mình rất bẩn và hôi. Mọi người đều không thích chơi với bạn ấy. Chỉ khi lợn con tắm rửa sạch sẽ, thì các bạn mới chơi vui vẻ đấy.
Lợn con thích được khen.
Có một chú lợn con béo mũm mĩm, thường mặc quần yếm, trông rất đáng yêu. Thế nhưng, lợn con có tính xấu là chỉ thích nghe người khác khen. Nếu không, cậu ấy liền dẫu môi, tỏ vẻ không vui. Xem kìa, lợn con lại giận dỗi rồi. Mẹ cậu hỏi, con yêu, con làm sao vậy? Lợn con đáp, thầy giáo hưu cao cổ nói bạn gấu mèo đáng yêu nhất lớp. Mẹ hỏi tiếp, con có biết tại sao không? Lợn con vừa trả lời, vừa khóc nức nở. Thầy nói là bạn gấu mèo nhặt được củ rơi đã đem trả lại cho người bị mất, vì thế bạn ấy đáng yêu nhất. Mẹ nhẹ nhàng giải thích. Thầy hưu cao cổ nói đúng đấy con ạ. À. Bạn gấu mèo có tấm lòng lương thiện và trung thực, nên đúng thật là đáng yêu. Con yêu ơi, vẻ bề ngoài có thể khiến người ta yêu thích, nhưng điều quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm hồn. Nghe mẹ nói, lợn con cuối cùng cũng đã hiểu ra. Cậu tự hứa sẽ thay đổi thói quen xấu, học tập bạn gấu mèo tốt bụng. Lời của cô. Lợn con thích làm đẹp không phải là sai, nhưng vẻ đẹp bên ngoài đi cùng với nét đẹp tâm hồn thì mới thật sự được mọi người yêu mến.
Mẹ của gà con.
Trưa nay, Bình bắt được một chú gà con nhỏ xíu bị lạc đàn. Cậu vào nhà khoe với bà, rồi lấy lồng nhốt lại, đặt giữa sân. Bình thích thú ngồi ngắm chú gà lông vàng mịn như tơ, cái mỏ vàng như hai mảnh vỏ trấu, luôn miệng kêu chíp chíp. Mình sẽ kể cho các bạn trong lớp nghe về chú gà con này. Bình vừa nghĩ, vừa lấy cơm thả vào lồng, nhưng chú gà không ăn, chỉ đứng kêu chim chíp. Bình chẳng hiểu vì sao, liền gọi bà. Bà ơi, sao gà con không ăn mà cứ kêu mãi thế hả bà? Bà âu yếm nhìn cháu. Vì nó bị lạc mẹ và anh chị của nó đó cháu ạ. À. Đúng lúc đó, anh Quân đi tới và nói. Đây là con gà của anh, nó bị lạc đàn. Em cho anh xin lại nhé. Bình không đồng ý, cậu đáp. Không phải gà của anh. Gà mẹ đang kiếm mồi ở sau vườn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con mình. Liền xù cánh, miệng kêu cục cục liên hồi, dẫn cả bầy con đến. Khi thấy gà con bị giam trong lòng, gà mẹ cứ mổ vào lòng như muốn tìm đường cho gà con ra. Nhìn thấy mẹ, chú gà mừng rỡ, nhảy cuống quýt trong lòng, miệng không ngớt kêu chim chíp. Bình hỏi bà. Mẹ của gà con đây phải không bà? Phải đấy cháu ạ. À. Bình quay sang anh Quân, hớn hở nói. Em nói đúng, chú gà con này không phải là của anh mà. Nói rồi, Bình nghiêng lồng, thả chú gà con ra. Gà con sung sướng chạy ra khỏi lồng, đi ra vườn theo gà mẹ. Anh Quân xoa đầu Bình và nói. Em ngoan quá. Bình xà vào lòng bà. Bình chẳng hiểu vì sao bà cười. Bình chỉ thấy vui vì chú gà con đã tìm được mẹ. Lời của cô. Chú gà con bị lạc mẹ. May nhờ có Bình mà chú ta đã tìm lại được mẹ gà và các anh chị em rồi đấy.
Mèo con và quyển sách.
Mèo con ngồi bên một hốc cây. Trên tay chú là quyển sách tập tô rất mới, rất đẹp. Mèo con ngắm nghía một lúc, rồi soạt, soạt. Chú ta xé quyển sách. Thấy vậy, bác gà trống đang kiếm mồi gần đó liền hỏi. Cháu làm gì thế?
Dạ, cháu xé sách để gấp đồ chơi đấy ạ.
Mèo con trả lời. Rồi mèo con hớn hở ngắm những con vật vừa gấp của mình. Còn bác gà trống thì nghiêm mặt, nhắc.
Vậy là cháu đã làm hỏng quyển sách rồi đó. Phải biết giữ gìn sách vở chứ.
Mèo con cầm đồ chơi chạy đi. Vừa đi, chú ta vừa lẩm bẩm. Có thế mà bác gà trống cũng mắng. Mình xé quyển sách thì có gì là ghê gớm đâu. Bác gà trống nghe thấy những lời đó, liền nói với theo. Đúng là một chú mèo không biết nghe lời. Hư quá. Tối hôm đó, nằm trên giường, mèo con cứ thắc mắc mãi. Mình chẳng làm điều gì xấu cả, vì sao bác gà trống lại bảo là mình hư nhỉ? Rồi chú ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, mèo con thấy những bức tranh và chữ cái quen thuộc của quyển sách hiện ra. Ai cũng trách móc chú và bảo lần sau không làm bạn với chú nữa. Tỉnh dậy, mèo con vội vàng tìm những mảnh giấy rách đem dán lại. Chú đưa cho bác gà trống xem.
Bác gà trống ơi, cháu đã dán lại quyển sách rồi này.
Bác gà trống nhìn quyển sách, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, rồi lắc đầu chán nản. Thì ra, mèo con đã dán nhầm lung tung, trang nọ lẫn trang kia, mảnh nọ chồng lên mảnh kia. Rồi bác gà trống chậm rãi bảo. Sách vở là người bạn tốt, luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Nếu lỡ tay làm rách, thì chớ có dán lại ẩu như thế này nhé. Mèo con ngượng nghịu nhìn bác gà trống khẽ nói.
Vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ.
Từ đó, mèo con không xé sách nữa, mà học xong, chú lại cất đi cẩn thận. Lời của cô:
mèo con thật hư khi xé sách để chơi. May có bác gà trống nhắc nhở, nên mèo dần nhận ra sai lầm của mình. Chú không xé giấy nữa, mà lại còn giữ gìn sách vở cẩn thận đấy các bé ạ.
Mèo và cáo.
Mèo chuyện trò với cáo xem làm cách nào để tránh được lũ chó. Mèo bảo: tôi không sợ chó, bởi vì tôi có một mẹo để tránh chúng. Còn cáo nói: làm sao có mỗi một mẹo thôi mà tránh được chó? Tôi có tới 77 mánh lới và 77 cách đánh lừa kìa. Trong lúc đôi bên trò chuyện, những người thợ săn ở đâu đi tới dẫn một đàn chó săn ào theo. Mèo chỉ có một mẹo, nó nhảy phắt lên cây. Thế là đàn chó không bắt được mèo. Còn cáo dở đủ các mánh lới của mình ra nhưng cũng không thoát và bị đàn chó tóm gọn. Lời của cô: cáo khoác lác tài năng nhưng cuối cùng lại không chạy thoát khỏi đàn chó săn. Thật đáng đời con cáo.
Mèo và chuột.
Đời xưa, chuột vốn là một giống linh thiêng ở trên trời. Trời giao cho nó giữ chìa khóa kho lúa của trời. Nhưng chuột không phải là một loài đáng tin cậy. Chuột nhận việc giữ chìa khóa, rồi cứ tự do đến mở kho, rủ nhau vào ăn rã rít hết bao nhiêu là lúa. Sau trời biết sự tình, lấy làm giận lắm, mới không cho chuột ở trên ấy nữa, mà đuổi nó xuống dưới hạ giới để sai giữ chìa khóa lẫm thóc của nhân gian. Nhưng chứng nào tật nấy, chuột lại rủ nhau vào lẫm thóc của người, rã rít ăn cho no nê. Đến nỗi người phải có câu than rằng: chuột kia xưa ở nơi nào, bây giờ ăn lúa nhà tao thế này. Người lấy làm chua xót, mới kêu với vua bếp. Vua bếp liền bắt nó đem lên, trả cho trời, và tâu rằng: chuột này vốn chuột của thiên đình, sao thiên đình lại thả nó xuống hạ giới? Trời nói: ừ, trước chuột ở trên này giữ chìa khóa kho thóc cho ta, nhưng bởi nó ăn vụng lúa của ta nhiều quá, nên ta đuổi nó xuống hạ giới, cho nó giữ lúa ở dưới ấy. Vua bếp tâu: nó xuống dưới ấy, lại ăn vụng lúa của người, hại lắm. Bẩm, chúng con thiết nghĩ, lúa của trời thì nhiều, lúa của người thì ít. Của trời nó ăn không hết, chứ của người nó cứ ăn mãi, thì có ngày hết cả, người đến chết đói mất. Vậy bây giờ, trời lại cho nó quay lại trên đó thì hợp lý hơn. Trời nghe tâu, phán rằng: không được, ta đã đuổi chuột đi cho xa, giờ ta không thể cho nó quay lại đây nữa. Thôi bây giờ có một cách, ta có một con mèo, ta cho nhà ngươi đem con mèo đó xuống hạ giới, để khi nào chuột nó ăn lúa của nhân dân, thì thả mèo ra cho nó bắt chuột. Còn khi nào nó không muốn bắt chuột, thì ngươi bảo con mèo cứ kêu với con chuột rằng: nghèo, 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 thì chuột nó cũng sợ mà nó phải bỏ đi. Vua bếp lại tạ, rồi lại đem chuột và mèo xuống hạ giới, rồi cứ theo như lời dạy mà làm. Thành thử bây giờ, khi nào mèo rình bắt được chuột, thì mèo cứ gầm gừ, và khi nào không bắt được chuột, thì mèo ngồi kêu, nghèo, nghèo. Lời của cô: lũ chuột chuyên đi phá hoại mùa màng của những người nông dân thật đáng ghét. May mà nhờ có chú mèo chuyên đi bắt chuột, nên đã bảo vệ tài sản của người dân.